Phần 5. Đấng Như Lai. Một nhỏ, Đức Phật và vị A-La-Hán. Này các tỳ khưu, Như Lai bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, đoạn diệt thọ, đoạn diệt tưởng, đoạn diệt hành, đoạn diệt thức, giải thoát do không có chấp thủ, được gọi là bậc chánh đẳng giác. Vị tỳ khưu do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, đoạn diệt thọ, đoạn diệt tưởng, đoạn diệt hành, đoạn diệt thức, giải thoát do không có chấp thủ, nhờ trí tuệ, được gọi là vị tỳ khưu được giải thoát nhờ trí tuệ. Ở đây, này các tỳ khưu, thế nào là sự sai biệt, thế nào là sự đặc thù, thế nào là sự sai khác giữa bậc Như Lai, A-La-Hán, chánh đẳng giác và vị tỳ khưu được giải thoát nhờ trí tuệ? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay nếu được Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời này, sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ khưu sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ khưu, hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa dân Bạch Thế Tôn, các vị tỳ khưu ý dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Như Lai, này các tỳ khưu, là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, làm cho khởi lên con đường trước kia chưa khởi, là bậc đem lại con đường trước kia chưa đem lại, là bậc tuyên thuyết con đường trước kia chưa được tuyên thuyết, bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thuộc về đạo. Còn nay, các vị đệ tử là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo. Này các tỳ khưu, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, sự sai khác giữa Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác và bậc tỳ khưu được giải thoát nhờ trí tuệ. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 58. Hai nhỏ, vì hạnh phúc cho nhiều người. Này các tỳ khưu, có ba hạng người này xuất hiện ở đời. Xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ khưu, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn, viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ khưu, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa này các tỳ khưu, đệ tử của bậc đạo sư ấy, bậc A-La-Hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích của mình đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, đã giải thoát nhờ chánh trí. Vì ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ khưu, đây là hạng người thứ hai xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỳ khưu, đệ tử của bậc đạo sư ấy là bậc hữu học đang đi trên con đường, vì ấy nghe nhiều, giới cấm được gìn giữ, vì ấy cũng thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn, viên mãn thanh tịnh. Này các tỳ khưu, đây là hạng người thứ ba xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các tỳ khưu, có ba hạng người này xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Kinh Phật Thuyết Như Vậy, chương 84. ba nhỏ lời tán dương của ngài Xá Lợi Phất. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến Thế Tôn ngồi một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn: như vậy bạch Thế Tôn, là lòng tịnh tính của con đối với Thế Tôn không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Thật là đại ngôn. Này Xá Lợi Phất, là lời tuyên bố như con Ngưu Vương này của ông, lời tuyên bố một chiều tiếng rống của con sư tử. Như vậy là lòng tịnh tính của con đối với Thế Tôn không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay một bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Này Xá Lợi Phất, với tâm của ông có thể biết được tâm của tất cả các vị A-la-hán, chánh đẳng giác trong thời quá khứ, và tuyên bố rằng các bậc Thế Tôn ấy đã có giới đức như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã có pháp như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã có tuệ như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã có hạnh trú như vậy, các bậc Thế Tôn ấy đã giải thoát như vậy. Thưa không bạch Thế Tôn, này Xá Lợi Phất, với tâm của ông có thể biết được tâm của tất cả các vị A-la-hán, chánh đẳng giác trong thời vị lai, và tuyên bố rằng các bậc Thế Tôn ấy sẽ có giới đức như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ có pháp như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ có tuệ như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ có hạnh trú như vậy, các bậc Thế Tôn ấy sẽ giải thoát như vậy. Thưa không bạch Thế Tôn, này Xá Lợi Phất, với tâm của ông có thể biết được tâm của ta, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác trong thời hiện tại, và tuyên bố rằng Thế Tôn ấy hiện có giới đức như vậy, Thế Tôn ấy hiện có pháp như vậy, Thế Tôn ấy hiện có tuệ như vậy, Thế Tôn ấy hiện có hạnh trú như vậy, Thế Tôn ấy hiện có giải thoát như vậy. Thưa không bạch Thế Tôn, và này Xá Lợi Phất, ở đây ông không có chánh trí với tâm của ông biết được tâm của các vị A-la-hán, chánh đẳng giác, quá khứ, vị lai, hiện tại. Do ý nghĩ gì ông lại thốt ra lời đại ngôn, lời tuyên bố như con Ngưu Vương, lời tuyên bố một chiều, tiếng rống, tiếng con sư tử của ông rằng như vậy là lòng tịnh tín của con đối với Thế Tôn không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có một sa môn hay bà la môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác. Bạch Thế Tôn, con không có chánh trí với tâm của con biết được tâm các vị A-la-hán, chánh đẳng giác, quá khứ, vị lai, hiện tại. Nhưng bạch Thế Tôn, con biết được như thế là do suy diễn từ pháp. Ví như bạch Thế Tôn, tại một thành ở biên giới, với những hào lũy kiên cố vững chắc, với những thành quách, tháp canh kiên cố, và chỉ có một cửa ra vào. Tại đấy, có một người gác cửa sáng suốt, thông minh, có trí, không cho vào những người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Trong khi người ấy đi tuần đến con đường chung quanh thành trì ấy để xem, không thấy có một khe hở ở tường nào hay lỗ hổng ở tường nào cho đến một con mèo có thể lọt qua được. Và người ấy suy nghĩ rằng, có những sinh vật thô lớn nào đi vào hay đi ra ngôi thành này, tất cả phải đi vào hay đi ra cửa này. Cũng như thế bạch Thế Tôn, con biết được là do suy diễn từ pháp. Phàm có những bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ, tất cả bậc Thế Tôn ấy sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nào trong thời vị lai, tất cả các bậc Thế Tôn ý sau khi đoạn tận năm triền cái, các pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, sẽ chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lành thay, này Xá Lợi Phất, ông hãy luôn luôn thuyết pháp thoại này cho các tỳ khưu ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Nếu có những người ngu si nào còn có những nghi ngờ hay những do dự đối với Như Lai, sau khi nghe pháp thoại này, sự nghi ngờ do dự ấy của họ đối với Như Lai sẽ được trừ diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 47, bài kinh số 12. Bốn nhỏ, mười lực và bốn pháp vô sở úy. 9. Này Xá Lợi Phất, Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực. Chính nhờ thành tựu 10 lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Thế nào là 10? 10. Thứ nhất, ở đây Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, tức tri thị xứ phi xứ lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. 11. Thứ nhì lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri quả báo, tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, tức tri tam thế nghiệp báo lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai, vân vân. 12. Thứ ba lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri con đường đưa đến tất cả cảnh giới, tức tri nhất thiết đạo trí lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai, vân vân. 13. Thứ tư lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, tức tri thế gian chủng chủng tánh lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 14. Thứ năm lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri chí hướng sai biệt của các loại hữu tình, tức tri tha chúng sinh chủng chủng dục lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 15. Thứ sáu lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri những căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài người, tức tri tha chúng sinh chư căn thượng hạ lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai, vân vân. 16. Thứ bảy lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền na, chứng về thiền na, về giải thoát, về định, về chứng đắc, tức tri chư thiền giải thoát tam muội lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai, vân vân. 17. Thứ tám lại nữa, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành hoại kiếp. Ngài nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết, tức tri túc mạng lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai, vân vân, và chuyển pháp luân. 18. Thứ chín lại nữa, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sinh. Như Lai tuệ tri rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sinh này làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào quái dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các chúng sinh này làm những thiện hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên các thiện thú, quái trời trên đời này. Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sinh, Như Lai tuệ tri rằng chúng sinh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ, tức tri sinh tử lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai và chuyển pháp luân. 19. Thứ 10, lại nữa, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình chứng tri chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tức tri lậu tận lực. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu dương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. 20. Như Lai có đầy đủ 10 Như Lai lực. Chính nhờ thành tựu 10 lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu dương, rống tiếng rống sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. 4 pháp vô sở úy. 22. Này Xá Lợi Phất, có 4 pháp vô sở úy. Chính nhờ thành tựu 4 pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu dương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Thế nào là 4? 23. Thứ nhất, ta thấy không có lý do gì một Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta rằng các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn mà Ngài tự xưng đã chứng ngộ hoàn toàn. Vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 24. Thứ hai, ta thấy không có lý do gì vân vân có thể chỉ trích ta rằng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ mà Ngài tự xưng đã đoạn trừ. Vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 25. Thứ ba, ta không thấy có lý do gì vân vân có thể chỉ trích ta rằng những pháp này được gọi là các chướng ngại pháp, khi được thực hành thì không có gì gọi là chướng ngại pháp cả. Vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 26. Thứ tư, ta thấy không có lý do gì một Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Dương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta rằng pháp do Ngài thuyết giảng không đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khổ đau. Vì ta thấy không có lý do gì như vậy nên ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 27. Này Xá Lợi Phất, có 4 pháp vô sở úy. Chính nhờ thành tựu 4 pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu dương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 12, Đại Kinh Sư Tử Hống. Năm nhỏ tỏa ra ánh sáng lớn. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, mặt trăng mặt trời không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, hào quang lớn hiện hữu, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, không thể phân biệt đêm và ngày, không thể phân biệt tháng và nửa tháng, không thể phân biệt thời tiết hàng năm. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, mặt trăng mặt trời hiện ra ở đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn hiện hữu, khi ấy không có đêm tối, không có u ám, và có sự phân biệt đêm ngày, có sự phân biệt tháng và nửa tháng, có sự phân biệt thời tiết hàng năm. Cũng vậy, này các tỳ khưu, cho đến khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, không có hào quang lớn, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, cho đến khi ấy không có sự tuyên bố, không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không có sự hiển thị bốn thánh đế. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác hiện ra ở đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn, khi ấy không có đêm tối, không có u ám. Cho đến khi ấy có sự tuyên bố, có sự thuyết giảng, có sự trình bày, có sự thiết lập, có sự khai diễn, có sự phân tích, có sự hiển thị bốn thánh đế. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 38. Sáu nhỏ, vì lợi ích cho chúng sinh. 25. Chư tỳ khưu, giống như trong khu rừng rậm rạp có một hồ nước lớn thâm sâu và một đoàn nai lớn sống gần một bên, có một người đến không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chặn đóng con đường này lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt con mồi đực, sẽ đặt con mồi cái. Như vậy, sau một thời gian, đoàn nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Tuy nhiên, có một người đến, muốn đoàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con mồi đực đi, sẽ hủy bỏ con mồi cái. Như vậy đoàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãn. Chư tỳ khưu, ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau. Hồ nước lớn, thâm sâu chỉ cho các dục, đoàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tình. Con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn, chỉ cho ác ma. Con đường nguy hiểm chỉ cho con đường tà đạo có 8 ngành, tức là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Con mồi đực chỉ cho hỷ và tham. Con mồi cái chỉ cho vô minh. Còn người muốn chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn, chỉ cho Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ, chỉ cho con đường thánh đạo 8 ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư tỳ khưu, như vậy ta mở con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ, ta đóng con đường nguy hiểm, ta mang đi con mồi đực, ta hủy bỏ con mồi cái. Chư tỳ khưu, những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 19, kinh Song Tầm. Bảy nhỏ sư tử. Này các tỳ khưu, con sư tử vua các loài thú vào buổi chiều đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn chung quanh bốn phương. Sau khi nhìn chung quanh bốn phương, nó rống lên tiếng rống sư tử ba lần. Sau khi rống tiếng rống sư tử ba lần, nó đi tìm mồi. Các loài thú thuộc loại bàn sinh nghe tiếng rống của con sư tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang, các loài ở nước tìm xuống nước, các loài ở rừng tìm vào rừng, các loài chim bay lên hư không. Các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành phố bị trói bởi các cây đa cứng chắc, bứt đứt, giật đứt những sợi dây ấy, khiếp đảm cuồng chạy, tung cả phân và nước tiểu. Như vậy là đại thần thông lực của con sư tử, vua các loài thú, đối với loài bàn sinh, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Cũng vậy này các tỳ khưu, khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thí tôn, vị ấy thuyết pháp. Đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là các hành, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt, đây là con đường đưa đến thức đoạn diệt. Này các tỳ khưu, có những chư thiên nào tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Các chư thiên này sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần lớn họ trở thành sợ hãi, run sợ, khiếp đảm. Họ nghĩ chúng ta là vô thường, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. Chúng ta là không thường hằng, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường hằng. Chúng ta không thường trú, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư tôn giả, chúng ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thu nhiếp trong một thân này. Như vậy này các tỳ khưu, là đại thần thông lực của Như Lai đối với chư thiên và thế giới chư thiên. Như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. Kinh Tương Ưng Bộ chương 22, bài kinh số 78. Tám nhỏ, vì sao gọi Ngài là Như Lai? Này các tỳ khưu, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời. Thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai thực chứng. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập. Cái gì? Này các tỳ khưu, trong toàn thế giới, giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng giới quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy được gọi là Như Lai. Này các tỳ khưu, từ đêm Như Lai được chánh đẳng giác đến đêm Như Lai nhập Niết Bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như Lai nói, nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy được gọi là Như Lai. Này các tỳ khưu, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi là Như Lai. Này các tỳ khưu, trong toàn thể thế giới, giới thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri toàn kiến, đại tự tại. Do vậy được gọi là Như Lai. Do thắng tri thế giới đúng như thật như vậy, ly hệ mọi thế giới, không chấp thủ thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi buộc ràng, cảm thọ tối thắng tịnh, Niết Bàn không sợ hãi. Vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sinh y. Là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng, trong thế giới thiên giới chuyển bánh xe pháp luân. Như vậy hàng thiên nhân đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ Ngài, vĩ đại không sinh hữu. Điều phục bậc tối thượng, trong những người điều phục, an tịnh bậc ẩn sĩ, trong những người an tịnh, giải thoát bậc tối thượng, trong những người giải thoát, vượt qua bậc tối thắng, trong những người vượt qua. Như vậy họ lễ Ngài, vĩ đại không sinh hữu, thiên giới, thế giới này không ai sánh bằng Ngài. Kinh Tăng Chi Bộ chương 4, bài kinh số 23. Kinh Phật thuyết như vậy, bài kinh số 112.
Gia đình Phật tử Phạm Thị Thảo, pháp danh Hoa Hiếu, và các con cháu phát tâm chi phí chuyển âm tác phẩm này, xin hồi hướng cho ông Phạm Ngọc Chúc, pháp danh Chánh Đạo, và Cửu Huyền Thất Tổ Siêu Thăng Phật Quốc.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net hoặc diệupháp-âm.vn.